Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ năm tuần lễ thứ ba mỗi tháng trên Việt Nam Public Radio tại Austin, Texas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng tôi lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành. Cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý vị và mọi người trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Như chúng ta đã biết, khi tạo dựng ông Adam, con người đầu tiên, Chúa phán, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ, thích hợp với nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Và sau đó, Chúa đã dựng nên bà Eva, đem đến cho ông Adam và thiết lập hôn nhân đầu tiên cho con người. Vì muốn ban phước cho đời sống con người được phước hạnh ngọt ngào, Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân. Nhưng tại sao nhiều hôn nhân không hạnh phúc, nhưng đầy dẫy buồn đau căng thẳng và cuối cùng phải đi đến gãy đổ? Thưa quý vị, có nhiều lý do khiến hôn nhân gãy đổ. Nhưng lý do chính là vì chúng ta là con người tội lỗi, yếu đuối, có khuynh hướng làm điều sai quấy. Hơn nữa, vì là con người bất toàn, chúng ta thường ích kỷ, kiêu ngạo, luôn cho mình là tốt và quan trọng hơn người khác, nên khó nhường nhịn, khó hạ mình để nâng người khác lên. Chính vì đó mà giữa vợ chồng dễ có điều bất hòa hay bất đồng ý kiến. Ngoài những lý do đó, vợ và chồng khác nhau về nhiều phương diện, nên nếu không hiểu và không thông cảm nhau sẽ khó hòa hợp, nhưng dễ va chạm, làm tổn thương nhau. Vì vậy, chúng ta cần biết nguyên tắc Kinh Thánh dạy và áp dụng vào mối quan hệ giữa chúng ta với người bạn đời, để vợ chồng thật sự được hưởng phước lành mà Thiên Chúa ban cho hôn nhân. Áp dụng lời Chúa Giê-xu dạy, khi hôn nhân có nan đề, trước hết chúng ta nhìn lại chính mình để tìm lỗi lầm của mình. Sau đó xin lỗi người bạn đời để vợ chồng giải hòa với nhau. Khi cả hai vợ chồng đều thực hành lời Chúa dạy như vậy, thì nan đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tế, sự việc không đơn giản như vậy. Nhiều khi người chồng biết lỗi nên hạ mình xin lỗi và mong được giải hòa với vợ. Nhưng người vợ vì bị tổn thương quá nhiều, quá sâu đậm nên không thể tha thứ và không muốn giải hòa. Trong trường hợp đó, người chồng cần kiên nhẫn, không nổi giận, nhưng thông cảm với vợ, cho vợ có thêm thì giờ để phiền giận trong lòng được nguôi đi, rồi lúc đó hai vợ chồng mới có thể nói chuyện với nhau, mới hiểu nhau và nan đề sẽ được giải quyết. Nếu chúng ta là người bị tổn thương nhiều, Chúa dạy chúng ta nên sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho người phối ngẫu. Trong bài cầu nguyện, Chúa Giê-xu dạy, có một câu nhắc chúng ta như vậy. Chúng ta cần nói, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha người phạm tội nghịch cùng chúng con. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 6 câu 12. Chúa Giê-xu cũng dạy, nếu các con tha lỗi cho người, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ các con. Song nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 6 câu 14-15. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người gây đau buồn, tổn hại cho chúng ta, như chính Chúa đã tha thứ chúng ta. Sau khi nhận lỗi và thành thật xin lỗi vợ hay chồng, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ người đó tiếp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thúc đẩy hay ép buộc người phối ngẫu tiếp nhận lời xin lỗi và bỏ qua tất cả để vợ chồng làm hòa với nhau ngay, sự giải hòa đó có thể không thật và không lâu bền. Nếu người bạn đời chưa sẵn sàng tiếp nhận lời xin lỗi để tha thứ cho chúng ta, nhưng còn buồn giận hay tỏ vẻ cay đắng, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng kiên nhẫn, để không vì vậy mà ghét bỏ hay tức giận vợ chồng mình nhiều hơn. Nếu vợ và chồng đều đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế và là con cái thật của Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ chỉ dạy, hướng dẫn chúng ta. Vì vậy, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Đây là lúc chúng ta cần làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô dạy, người có Thánh Linh làm chủ sẽ có trái của Thánh Linh, tức là có những mỹ đức của Thánh Linh. Những mỹ đức đó là tình yêu thương, lòng vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nếu thật sự có Thánh Linh làm chủ đời sống, đây là lúc chúng ta sẽ yêu thương, nhịn nhục, tức là kiên nhẫn với người phối ngẫu. Và thay vì tức giận, chúng ta sẽ cư xử với lòng nhân từ, hiền lành, mềm mại. Cách cư xử đó sẽ cảm hóa người bạn đời, sẽ giúp người đó được Chúa nhắc nhở, cảnh cáo, và rồi cũng sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của chúng ta với lòng nhân từ, mềm mại, yêu thương. Không những thế, người đó cũng nhìn thấy tội của chính mình và xưng nhận. Nhờ đó nan đề sẽ được giải quyết tốt đẹp. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, vợ cũng như chồng, là nhân tố đem lại hòa bình, hòa giải, chứ không là nguyên nhân tạo ra nan đề hay làm cho nan đề to lớn hơn. Nhiều vợ chồng khi có chuyện bất hòa, không tìm cách giải hòa ngay, nhưng cứ giữ im lặng, nên càng phiền giận nhau nhiều hơn. Và vì vậy, giữa hai vợ chồng như có một bức tường ngăn cách được dựng lên. Như chúng ta đều biết, khi cần xây tường, người thợ nề sắp từng viên gạch lên với nhau, và dần dần thành một bức tường cao. Bức tường ngăn cách vợ chồng cũng vậy. Đây là bức tường vô hình, nhưng rất là kiên cố và khó tháo dỡ. Hãy tưởng tượng, khi người chồng nói nặng lời với vợ, hay có cử chỉ thiếu yêu thương, thiếu thông cảm, người vợ giận nên cũng đáp lại bằng lời nói thiếu ngọt ngào, hay thái độ thiếu tôn kính đối với chồng. Đó là lúc vợ chồng đặt từng viên gạch để xây lên bức tường ngăn cách giữa hai người. Nếu hai vợ chồng đều mềm mại, bén nhạy, nhận biết lỗi của mình và xin lỗi nhau ngay, những viên gạch trong bức tường ngăn cách đó sẽ được gỡ bỏ dễ dàng. Trái lại, nếu vợ chồng tiếp tục phiền giận, cay đắng với nhau, tiếp tục có những lời nói hay thái độ bực bội, thiếu yêu thương đối với nhau, thì những viên gạch buồn giận, bất mãn đó sẽ tiếp tục được xây lên, và dần dần giữa vợ chồng có một bức tường vô hình, nhưng rất là kiên cố và khó dẹp bỏ đi. Trước đó, vợ chồng đến với nhau và kết hợp làm một vì tình yêu dành cho nhau. Nhưng bây giờ sẽ không muốn nhìn mặt nhau, nhưng muốn chia tay nhau vĩnh viễn. Vì bức tường ngăn cách giữa vợ chồng nguy hiểm như vậy, nên nếu cảm thấy vợ chồng mình đang thiếu tình yêu, thiếu hiệp một, chúng ta cần thức tỉnh ngay và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để mỗi người nhìn thấy lỗi của mình và ăn năn sửa đổi. Việc tháo bỏ bức tường cũng tương tự như việc xây tường, nghĩa là chúng ta phải từ từ tháo gỡ từng viên gạch thì mới không gây tổn hại. Áp dụng vào thực tế, cả vợ và chồng đều phải nhìn thấy là mình có lỗi. Vì cách cư xử thiếu yêu thương, thiếu kiên nhẫn của chính mình mà vợ hay chồng có hiểu lầm và ngăn cách. Vì vậy, cả hai người cần xin Chúa ban cho sự sáng suốt để thấy rõ nan đề và ban cho mình lòng khiêm nhường để hạ mình nhận lỗi. Nhờ đó, những viên gạch hiểu lầm, phiền giận sẽ được tháo gỡ đi. Vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và hiệp một với nhau như buổi ban đầu. Có lẽ có người nghĩ, nếu tôi muốn làm hòa để gỡ bỏ những viên gạch ngăn cách, nhưng người kia không muốn hay không sẵn sàng, thì tôi phải làm gì? Chúng ta không chịu trách nhiệm về việc làm của người khác, nhưng chỉ chịu trách nhiệm về hành động hay quyết định của chính mình. Vì vậy, nếu Chúa nhắc nhở điều chúng ta cần làm để giải hòa với vợ, với chồng, để tháo gỡ bức tường ngăn cách giữa vợ chồng, chúng ta hãy vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Khi người bạn đời nhìn thấy sự thay đổi nơi chúng ta, sẽ được cảm hóa, sẽ thấy điều mình phải làm, và dần dần bức tường thiếu thông cảm, thiếu yêu thương giữa vợ chồng sẽ được hạ xuống. Hai người có thể làm lại từ đầu, và từ những rạn nứt đó có thể xây lại một hôn nhân ngọt ngào, tốt đẹp, như điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Nếu thấy mình cứ phải nhịn nhục hoài để giải quyết nan đề, chúng ta cũng không nên buồn phiền hay nản lòng, nhưng cần nhớ lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Ông khuyên như vậy: chúng ta là người mạnh, phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Theo lời Chúa dạy, nếu có tình yêu thương thật, chúng ta sẽ chấp nhận, sẽ bỏ qua những khuyết điểm của người bạn đời và tìm cách nâng đỡ người đó. Quý hơn nữa, nếu chúng ta là tác nhân hòa bình, là người đem lại giải hòa giữa người này với người kia hay giữa vợ chồng với nhau, chúng ta sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán như vậy: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, cờ bạc xưa nay là một tệ nạn trong nhiều xã hội, nhưng tệ nạn này vẫn tiếp diễn, không ngăn chặn được. Lý do là vì lòng tham của con người. Lòng tham của con người là vô hạn, nhất là lòng tham tiền bạc. Cho nên điều mà người ta gọi là giải trí này vẫn tiếp tục là một tệ nạn. Las Vegas, thủ đô cờ bạc của Hoa Kỳ, thu vào hơn 15 tỷ Mỹ Kim hàng năm và con số này đã gia tăng 4% trong năm vừa qua. Gần đây, ngay trong lãnh thổ California, nhiều sòng bài lớn cũng xuất hiện và phát triển mạnh. Con số thu nhập gia tăng của các sòng bài này cho thấy chủ của các sòng bài thật sự là những người thắng và người đánh bạc là kẻ thua. Biết như vậy, nhưng người ta vẫn tiếp tục đánh bạc dù biết là mình thua. Lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về lòng tham tiền bạc như sau: tin kính và thỏa lòng là nguồn lợi lớn.
Khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Chúng ta cần nhìn vào lời dạy về lòng tham tiền bạc với cái nhìn toàn thể để thấy vấn đề. Có hai ý thức chúng ta cần nắm vững để tránh được lòng tham tiền bạc. Trước hết là vấn đề giá trị. Biết đâu là lợi, đâu là hại. Biết gì là lợi, chúng ta sẽ đeo đuổi điều đó. Biết cái nào là hại, chúng ta sẽ tránh đi. Lời dạy này cho thấy có hai điều lợi mà chúng ta cần đeo đuổi. Hai điều lợi đó là tin kính và thỏa lòng. Tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Tin kính nói đến giá trị tâm linh, còn thỏa lòng nói đến thái độ hay là cái nhìn của chúng ta vào vấn đề. Tin kính nói đến lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời, thể hiện qua đời sống thánh khiết. Thỏa lòng mang ý nghĩa có đủ điều cần dùng như lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã dạy. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày, đó là thỏa lòng. Có một nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước cầu nguyện như sau. Con cầu xin Chúa hai điều. Xin Ngài đừng từ chối trước khi con chết. Xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con. Đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang. Xin cho con lương thực đủ dùng, kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa mà nói rằng Đức Giê-hô-va là ai. Hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng. Đây cũng là lời cầu nguyện mà chúng ta cần dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Ý thức thứ nhất giúp chúng ta tránh lòng tham tiền bạc là vấn đề giá trị. Biết đâu là giá trị thật để đeo đuổi. Và hai giá trị thật đó là lòng tin kính và sự thỏa lòng. Ý thức thứ hai là ý thức về thân phận. Kinh Thánh dạy, khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Ông Gióp, một nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước, cũng nói điều tương tự. Ông nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đó là thân phận con người. Ý thức điều này chúng ta sẽ không đeo đuổi, không chạy theo những gì chóng phai tàn của trần gian. Truyện kể là hoàng đế A Lịch Sơn khi qua đời đã bảo phải khoét lỗ hổng hai bên quan tài và để hai tay ông đưa ra ngoài khi đem đi chôn. Ngụ ý rằng vào đời với hai bàn tay trắng thì ra đi cũng như vậy. Đây là ý thức về thân phận con người giúp chúng ta không đeo đuổi chạy theo tiền bạc. Lời dạy về lòng tham tiền bạc cũng có những cảnh cáo cho chúng ta như sau. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dạ dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong hủy diệt và hư mất. Kinh Thánh cho thấy ba nguy cơ của lòng tham tiền bạc. Thứ nhất, rơi vào cám dỗ. Thứ nhì, mắc vào cạm bẫy. Và thứ ba, sa vào những tham muốn dại dột. Cả ba điều, rơi vào, mắc vào, sa vào, là những điều mà chúng ta không ngờ và nó sẽ nhận chìm con người trong hủy diệt và hư mất. Đây là hình ảnh của một chiếc tàu bị đắm. Sau những ý thức và cảnh báo trên lời Kinh Thánh dạy, lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc không phải là cội rễ của mọi điều ác, nhưng lòng tham tiền bạc mới là cội rễ. Chính lòng tham tiền bạc đưa con người đến chỗ ham mê cờ bạc, đưa đến chỗ tán gia bại sản. Lòng tham tiền bạc chẳng những thể hiện trong cờ bạc, nhưng trong những hình thức khác như trộm cắp, lừa đảo, giết người. Người có lòng tham tiền bạc cũng sẽ bỏ qua mọi giá trị khác như gia đình, tình người, an nghỉ để chạy theo tiền bạc. Những chữ lòng tham tiền bạc trong ngôn ngữ của Kinh Thánh là yêu tiền, người yêu tiền, người chỉ biết có tiền. Có người đã nói, không có tiền là nghèo, nhưng chỉ có tiền còn nghèo hơn. Quý vị là người nghèo hay là người nghèo hơn?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, 1888 tin lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Austin và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Huỳnh Văn Linh, điện thoại 512-997-7595. Mục sư Huỳnh Văn Linh, 512-997-7595. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ Năm, tuần lễ thứ Ba mỗi tháng. Kính chúc quý thính giả những ngày tháng an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.